非不能一直受一波呢这个病那我想我愿意去北京不愿意那我那我来了就在哪里更多人那我不会去见我想很怀疑了给他都给给过去 那中国生，然后那你那个是日本，中国生跟那个什么，那不然呢？你们那些卷都买三叔，那不过以前嘛会赔，这个赔我怎么赔？这个我来做赔，什么的？你说是因为中国生生的长男不明白？你中国生生的长男没得长的，真的？你当初说的长男，你不能把你的男男生生拿来看病，我用一分没等待不光荣。昨天我们一起走，你的伤感在你身上，你想来工作就好看。就要充分的应用柔光，更柔的能看，因为将这柔光光芒给灯的能量谋杀不锐的高明的我改了今天我是不是更更不上灯的不给你看，毛主席我就不能我永远完了帮助我当了十五十岁的广东乔家港的都供养你都比赛的门很忙的人物呢说那些广港的苏南的地方有的多人给他给登报的目的都不能紧急的去给的门明朗路的能解决这种有强的封建党的红线上的人你可不得和你会长大关键是我觉得我很严格封建党自己是那些腿的你可不得老子丢脸我突然起我不敢把我让这种美人根本得身上的我不知的感染我们的美光为我们我推荐现在给他们的稳固的主义的是干内不干当时我不生我恩为主单也不你懒得干嘛这样我呢一直在这么熟悉有但是这种点是哪里真的有恩为主单是什么让我们推出的另外也会更被放弃你们留出的我看不出人中一位姐妹的那一种你就问我让做我谁能比谁能不过生不不不过生不在但是这个就是我给我买卖任务也还有呢我将我的我就会给了传家本的终身本的那个时候从当初还是从谁是不是的那个广的那个广的公里大家看到的那个一出来问了你你那哪一个敢哪一个不能不就听哪看我别人的我就不能给他不管的给我拿那不就听哪那不敢别如果在另外场合你怕得我不能拿
Thank you. Bye-bye.
thật là tôi đã bắt gặp trong một số cái tập trang người ta bán cái thần thoại đó ra, người ta kể chuyện không minh họa bằng hình ảnh, trẻ con nó khoái lắm. Nhưng mà thực sự những thần thoại đó là những suy tư rất sâu về con người. Chẳng hạn như là có một thần thoại mà tôi cũng hay nhớ tới là về anh chàng Narcissus. Mình chị em chắc đã biết Narcissus, một cái người rất đẹp trai mà lại chẳng chịu yêu cô nào cả, bởi vì chắc là không cô nào đẹp bằng hắn thế. Cho đến một hôm anh ta đi vào trong cánh rừng lạc lối, tối rồi anh ta hoảng quá, anh ta mới kêu lên: "Có ai đây không?" Thì lúc bây giờ anh ta nghe cái tiếng vang: "Ê cô, có ai ở đây không?" Ở trong thần thoại diễn tả cái tiếng vang đó là một cô con gái yêu Narcissus. Và khi Narcissus nằm ở trong rừng cây, cô ta vẫn đi theo. Mà Ê cô, tên của cô ta có nghĩa là tiếng vang, thì mình chỉ rất vui như người ta nói thôi. Tiếng vang là như vậy. Tôi đang nói nhà thờ, tôi nói hết câu thì nó cứ âm 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 thế này. Tên cô là như thế. Thì anh này biết sao hơn nữa: "Có ai ở đây không?" "Tôi đây." Nghe câu trả lời: "Tôi đây." Thế thì anh ấy mừng quá, anh bảo là: "Mua lại đây, mua lại đây." Thế cô này: "Cô lại mua lại đây, mua lại đây." Cô chạy lại, hắn ấy bỏ đi một bước một. Tôi buồn quá, tôi chết. Họ diễn tả không phải là một câu chuyện cho mà anh chị em thấy đó là hình ảnh của một con người thật thoại. Một con người không biết đối thoại là gì, chỉ có biết nói và nghe vọng lại cái tiếng nói của chính mình thật thoại. Và sau đó thì Narcissus đã bị một cái mình rằng là anh ta đi đến một bờ suối, anh ta rửa mặt. Thì khi mà anh ta cúi mình xuống dòng suối, anh ta bỗng thấy có một người đẹp quá sức ở trong dòng suối. Đẹp không tưởng tượng được từ trước người xưa thấy. Thế là anh ta yêu cái người đấy, yêu người trong dòng suối. Và khi yêu thì người ta muốn ở gần nhau, cho nên là hắn đi giơ hai tay là hắn ôm người yêu ở trong dòng suối. Nhưng mà ôm cái quá không được. Một cái tay vừa được đến nước thì là người đẹp tan biến. Một lát sau nước bằng phẳng lại, người đẹp lại xuất hiện. Hắn lại ôm điện, lại hụt. Và cứ thế ôm mà hụt, ôm mà hụt. Cuối cùng chết ở bên dòng suối. Cái hình ảnh đó là diễn tả một con người chỉ yêu cho chính mình thôi. Không yêu ai cả, chỉ yêu chính mình. Yêu cái cảm thấy của mình. Và một kẻ mà chỉ yêu chính mình mà không biết yêu ai, kẻ đó đang sống mà đã chết. Thế tôi nói thoáng qua vậy, chị em mới thấy cái thần thoại rất là sâu sắc, mà nó rất hợp tư tưởng cái tư giá của mình nhé. Rất hợp. Và có thể chúng ta nghĩ đến cả xã hội nữa. Một xã hội mà không biết đối thoại, chỉ có độc thoại thôi. Chỉ có nói mà không có chuyện nghe ai cả. Một cái xã hội mà chỉ ngợi ca chính mình thôi, ngợi ca cái vẻ đẹp, vẻ anh hùng của chính mình thôi, mà không ngợi cái vẻ đẹp ở một nơi nào khác, cái xã hội đó nó sẽ đi đến cái kết thúc như thế nào. Cái suy nghĩ của mọi người nó sâu sắc. Thế là chẳng hạn khi ta đọc một cái thần thoại khác về Ê Hê, thì anh chị em sẽ thấy nó rất là đau khổ. Nhưng người ta diễn tả về một cái gì mềm nhiệm ở trong cuộc sống con người nó bao phủ mà người ta không chống lại được. Ê Hê là con của Linus. Khi ông này sinh ra đứa con thì đã được thần linh báo mộng rằng cái đứa con của anh nó sẽ giết anh và nó sẽ cưới vợ anh làm vợ. Tức là nó cưới mẹ làm vợ. Thế ông này ông bảo nếu thế thì nguy quá, thôi thì nghĩa là mình phải đuổi ngay thôi. Ông mới sai người nó làm một cái dây xích xuyên qua chân, đem lên trên ngọn núi rất là chết cho mình chết. Không ngờ lại vớ được cái anh chăn
Thank you.
ngoài nhất là ở ngày nay không có tội lỗi. Thành thử ra ở trong cái lịch sử nhân loại này chỉ có một nhân vật Giê-xu Kitô là đấng có thể mang lại cho mình cái lời giải đáp trọn vẹn về nguyện nguyện trong đời. Người Kitô của chúng ta xác định cái gì? Mà Đức Giê-xu ấy dạy ta về nguyện nguyện con người không phải chỉ bằng lời giao giảng mà còn là bằng chính cuộc sống của Ngài. Khi Ngài sống ẩn dật trong nhà Nazareth 30 năm, Ngài còn anh sợ một đường thôi, thì tôi hiểu được rằng đời của tôi cho dẫu không làm được việc gì lớn lao, tôi làm những việc tự cường thân phận giá trị vẫn còn. Và khi Đức Giê-xu chấp nhận cái chết đau thương trên thập giá như một tên tù tội, thì tôi hiểu được rằng những cái cùng cực và đau khổ của đời tôi vẫn có một giá trị và Thiên Chúa vẫn hiện diện ở đó với ta. Tôi vẫn biết muốn đến chị em như vậy để nhìn thấy Đức Giê-xu là trung tâm điểm. Cái tính quy tô và tính quy nhân nó là hai cái điều mà tôi đã nói từ đầu của lớp giáo lý này. Chúng ta luôn luôn nhắm vào Chúa Giê-xu và đồng thời thấy được nơi Chúa Giê-xu là cái lời giải đáp cho con người. Thì không dám làm mất thì giờ của những chị em lâu nữa, thì chúng ta tạm ngưng ở đây và trước khi dâng kính lễ tiết mời những chị em cùng đứng lên và cầu nguyện. Thank you.